Chúc mừng Sa-bát Hội Thánh. Còn hỡi yêu chúc mừng Sa-bát Hội Thánh. Chắc là mấy từng rồi là Hội Thánh để ý là con thập phượng ở đây nhiều hơn. Con thập phượng ở đây đại cũng muốn tập tiếng Việt Nam của con. Nhưng mà bữa nay là con rất là tiếc là tiếng Việt Nam của con hơi chưa vững, cho nên con không có thể giảng trong tiếng Việt Nam. Con xin lỗi Hội Thánh. Bữa nay con nhờ Susan đang dịch cho con. Để mình cầu nguyện. Father in heaven, as we open up your word, Father. Father, I just ask that you please forgive me of my sins. Father, I love this church so much. And I know that you love everyone here even more, Father. And I pray, Father, that you would just pour your Holy Spirit on us. Help us understand your desires for us, Father, and help us understand your word. So we leave everything in your hands. In your name we pray. Amen. Let's open up our Bibles to Matthew 6:33.
Hãy mở Kinh Thánh ra để xem Matthew đoạn 6 câu 33.
I'm going to introduce you to my favorite Bible verse.
Tôi muốn giới thiệu với quý vị đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhất.
If you can describe my life in one Bible verse, it would be this verse right here.
Nếu mà quý vị có thể diễn tả đời sống của tôi trong một câu Kinh Thánh, đó là câu này.
Are you there yet? Matthew 6:33.
Matthew đoạn 6 câu 33.
And it says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Going to church, many parents come up to me.
Trong thời gian đi nhà thờ, có nhiều phụ huynh đến nói với tôi.
They say, John, you love God so much, I want my kids around you.
Họ nói, John, tôi thấy anh yêu mến Chúa như vậy, tôi cũng muốn con của mình giống như anh.
So that they can love God too.
Để họ có thể học yêu mến Chúa như anh.
I get really excited, but then I get really sad.
Tôi rất vui mừng nhưng tôi cũng rất đau buồn khi nghe được điều đó.
I get excited because God is going to work something powerful in their lives.
Tôi vui mừng vì tôi biết được Chúa chắc chắn sẽ dùng cách các em trong một cách mãnh liệt.
But then I get sad because they say one thing at church and go home and do something different.
Nhưng tôi buồn vì tôi biết các phụ huynh nói như vậy vì khi về nhà họ hành động của họ không nói ra điều đó.
You don't believe me?
Chắc chắn quý vị sẽ không tin tôi đúng không?
Growing up, I would often hear my parents and other parents say this.
Lớn lên tôi thường nghe các phụ huynh nói với tôi như vậy.
I want you to go to church, but remember, put school first.
Ba mẹ muốn con đi nhà thờ nhưng con phải nhớ để việc học trước hết.
Son, you have a big test coming up. What are you doing at church?
Hoặc là ngày mai con có bài thi rồi mà tại sao hôm nay phải đến nhà thờ?
They said, let's leave home early so you can do your homework.
Hay là hôm nay nhớ mà nhà thờ xong rồi về sớm học bài nha con.
They want their kids to have a relationship with God.
Tuy rằng họ muốn con của mình có một mối quan hệ với Chúa.
But not at the sacrifice of their success.
Nhưng không muốn họ hy sinh đường thành công của họ.
But in Matthew chapter 6 verse 33.
Nhưng trong câu Kinh Thánh Matthew đoạn 6 câu 33.
God says this.
Chúa nói rằng,
you put me first and I will give you everything.
Hãy đặt Ngài trước hết. Thì Ngài sẽ cho các ngươi mọi điều.
Do you want your kids to do well in school?
Quý vị muốn con của mình thành công trong con đường học vấn đúng không?
I want to tell you something.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này.
God wants your children to be even more successful than you do.
Đức Chúa Trời muốn con của quý vị thành công hơn quý vị muốn.
In fact, whatever large dreams you have for your children, whether it's to be an engineer, a doctor, or a lawyer.
Quý vị muốn con của mình trở thành bác sĩ, kỹ sư và luật sư.
God in heaven is disappointed with your dreams.
Nhưng Chúa trên thiên đàng rất thất vọng với sự ao ước của quý vị.
Because your dreams are too small for your children.
Vì cái sự ao ước quý vị quá thấp đối với Chúa.
I got straight C's and D's from first grade to seventh grade.
Từ lớp 1 tới lớp 7 tôi học rất tệ, toàn là điểm C và D.
Not even an A.
Tôi không có một điểm A nào cả.
And I came into this church.
Lúc tôi đến nhà thờ này.
And cô Lê Lan said this to me.
Và cô Lê Lan nói điều này với tôi.
John, you love God, right?
John, em có yêu mến Chúa không?
Don't you want to give your best to God even in school?
Em có muốn dâng những gì tốt nhất cho Chúa không, nhất là việc học?
I said, you're right.
Tôi thấy cô Lê Lan nói rất đúng.
So my first year of 8th grade, I got straight A's.
Và sau đó qua lớp 8, tôi học toàn là điểm A.
When my sister was in high school, I was afraid of two things for her.
Lúc Christy vào trường trung học, tôi sợ hai điều này.
Number one, that her grades would go down.
Điều thứ nhất là điểm của em tôi sẽ rất tệ.
Because there are a lot more smarter people than her.
Vì tôi biết có nhiều người rất thông minh hơn em ấy.
And number two,
điều thứ hai,
is that boys would distract her.
Là mấy bạn trai trong trường sẽ làm em tư chi phối.
And at a high school age, you can't really tell them what to do anymore.
Ở độ tuổi trung học, quý vị không thể nào bắt buộc con mình đi theo đường lối của mình.
You can only guide them to make the right decisions.
Mà chỉ hướng dẫn họ mà thôi.
And so I taught Christy how to place God first in her life.
Vì vậy tôi khuyên Christy nên đặt Chúa lên trên hết.
And once in a while, Christy would come up to me and say this.
Lâu lâu tôi thường nghe Christy nói điều này.
And John, I like this guy in my school.
Anh John, em thích một anh chàng này trong trường.
And my heart would hurt.
Lòng của tôi rất đau buồn.
But I kept calm.
Nhưng tôi rất bình tĩnh.
I would say Christy this. I would ask Christy this.
Và tôi hỏi em tôi điều này.
Does he put God first in his life and does he call you to do the same?
Anh ấy có đặt Chúa trên cuộc sống của anh ấy không và có khuyên em làm điều đó không?
No.
Nếu không.
Then you need to let him go.
Thì em đừng quen ảnh.
And when school was getting hard for Christy, she didn't want to study.
Và lúc khi việc học quá khó cho Christy và em ấy không muốn học nữa.
And I would say, Christy, you need to put God first today by giving your best in school.
Tôi khuyên em ấy rằng anh cần em đặt Chúa trên việc học và làm hết sức mình cho Chúa ngày hôm nay.
God placed Christy first. When Christy placed God first, she got into UC Berkeley.
Khi Christy đặt Chúa lên trên hết, em ấy vào được trường đại học UC Berkeley.
And my parents were worried about her.
Ba mẹ của tôi rất lo lắng cho em ấy.
Worried if her grades would go down.
Lo vì sợ điểm của em ấy ngày ngày sẽ thấp xuống.
Worried if she hung around with bad friends.
Lo vì sợ em ấy sẽ chơi với bạn bè xấu.
I only had one advice to give to Christy before she went to school.
Nhưng tôi có một điều muốn khuyên em ấy trước khi em ấy lên đường vào đại học.
Continue putting God first in all your decisions and he will provide for all your needs.
Tiếp tục đặt Chúa trên mọi quyết định của em và Chúa sẽ ban phước cho mọi điều em cần thiết.
School was difficult for Christy.
Việc học rất khó cho Christy.
She would call home and cry every week.
Hầu như mỗi tuần Christy đều gọi về nhà khóc lóc và than thở.
But when Christy placed God first,
nhưng lúc Christy đặt Chúa trên hết,
she never missed a Sabbath day in college.
Em ấy không vắng mặt một Sabbath nào cả khi ở trường.
God blessed her to graduate in 3 years.
Và Chúa ban phước để em ấy ra trường trong 3 năm.
Christy's too humble to tell you the story.
Christy rất khiêm nhường và sẽ không kể cho quý vị nghe điều này.
But I only tell you this story because when you place God first in your life,
nhưng tôi chỉ kể điều này vì tôi muốn quý vị biết khi chúng ta đặt Chúa trên cuộc sống của mình,
God naturally calls you into excellence.
Thì Ngài sẽ nâng chúng ta lên để làm những gì tốt nhất.
Amen.
Amen.
God calls him to put him first in our workplace as well.
Chúa cũng kêu gọi chúng ta đặt Chúa trên hết trong việc làm của chúng ta.
In 1 Samuel chapter 2 verse 30 it says this.
Trong sách 1 Samuel đoạn 2 câu 30.
Those who honor me, I will honor him.
Vì ai coi trọng ta sẽ được ta coi trọng.
There are so many people who are coming to this church because they're laid off from work.
Rất nhiều người đến nhà thờ tại vì họ bị thất nghiệp.
They come and they ask Pastor Vin to pray for them.
Họ đến để kêu gọi mục sư Vin cầu nguyện cho họ.
And when God blesses them with work, they leave the church.
Và sau khi Chúa ban việc làm cho họ, họ rời khỏi nhà thờ.
When I graduated from college, it was during the deepest recession in America.
Lúc tôi tốt nghiệp đại học, là nước Mỹ đang ở thời kỳ kinh tế suy giảm.
I couldn't find work for 2 years.
Trong 2 năm tới, tôi không tìm được việc làm.
Every day I would pray.
Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện.
God, you got me through college.
Chúa ơi, Ngài ban sự thông minh để con tốt nghiệp đại học.
I know that you won't leave me.
Con biết rằng Ngài sẽ không bỏ con.
And finally, I got an interview here at the local bank here in El Monte.
Sau một thời gian, có một ngân hàng ở El Monte muốn phỏng vấn tôi.
And my dad always wanted me to be a banker for some reason.
Ba của tôi lúc nào cũng muốn tôi làm trong ngân hàng.
And the manager said, John, we love you.
Người giám đốc ở ngân hàng này nói rằng họ rất thích tôi.
We're going to give you this job starting at $75,000 a year.
Chúng tôi sẽ cho anh một giá lương bắt đầu từ 75.000 một năm.
Next year it will be $100,000 plus bonus.
Trong năm tới sẽ tăng lên 100.000 cộng với tiền thưởng.
We'll give you all of our Vietnamese clients.
Chúng tôi sẽ giao cho anh tất cả người khách người Việt.
That's half of the people coming into the bank.
Tức là một nửa đoàn khách mà tới nhà ngân hàng này.
And I knew that around this but with this bonus it was going to be around $130,000.
Tôi biết cộng với tiền thưởng sẽ lên tới $130,000.
I said great.
Tôi thấy rất tốt.
But he said one thing, John.
Nhưng anh ta nói một điều.
I know you want Saturdays off.
Tôi biết anh không muốn làm vào ngày thứ bảy.
But we need you here 2 Saturdays a month.
Nhưng chúng tôi cần anh làm vào hai ngày thứ bảy trong một tháng.
I said thank you very much for giving me the opportunity, sir.
Sau đó tôi cảm ơn anh ấy rất nhiều cho cơ hội này.
But I can't take this job.
Nhưng tôi không nhận được việc làm này.
And shocked, he said, "You should go home and think about it."
Anh ta thật bất ngờ và khuyên tôi về nhà suy nghĩ lại.
And I said, "No, thank you. I've already made up my mind."
Nhưng tôi cảm ơn anh ấy và đã quyết định rồi.
That night, I came home and I told my parents.
Tối đó tôi về nhà và kể với ba mẹ tôi.
They were mad.
Họ rất giận dỗi.
They said, "Why didn't I take the job so I could give more money to the church?"
Họ hỏi tôi tại sao con không lấy tiền đó để có thể dâng thêm cho nhà thờ.
My dad asked me the question.
Và ba tôi hỏi tôi rằng,
"Son, does a religion decrease your opportunity for success?"
Tôn giáo của con có cản trở sự thành công của con không?
I said, "No, dad."
Con nói không ba.
When I honor God, He will bless me. When I honor God, He will bless me.
Nếu con kính trọng Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho con.
Exactly 1 week later, I got 3 job offers.
Đúng một tuần lễ sau, tôi có 3 chỗ mời tôi tới làm.
My friends at UCLA and UC Berkeley, no jobs.
Các bạn của tôi từ trường UCLA và UC Berkeley đều không có việc làm.
Here I am with 3 job offers
và
from God.
Và tôi đây được Chúa ban phước cho 3 công việc đang chờ đợi tôi.
2 years later, I get to work for the world headquarters of the Seventh-day Adventist Church.
2 năm sau, tôi được làm cho trung tâm toàn cầu tổng hội Cơ đốc Phục Lâm.
2 years after that, I became the youngest director of my university.
Và 2 năm sau đó, tôi trở thành người lãnh đạo trẻ nhất ở trong đại học của tôi.
I tell you this story not to show off.
Tôi chia sẻ cho quý vị nghe điều này không vì tôi muốn khoe khoang.
I tell you this story to help you understand that when you place Him first, He will honor and bless you.
Mà vì tôi muốn quý vị biết rằng khi chúng ta kính trọng Ngài thì Ngài sẽ mở đường cho chúng ta.
Honoring God doesn't mean you lose success.
Khi chúng ta kính trọng Ngài, Ngài sẽ không giới hạn sự thành công của
But
mình.
But it secures your success.
Nhưng nó bảo đảm sự thành công đó.
As a Christian, God commands us in Ecclesiastes 9:10.
Là một người Cơ Đốc nhân, Chúa khuyên dạy trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 10.
Whatever your hand finds to do, do it with all of your might.
Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình.
We were called to be the very best workers in our work. Amen.
Chúa kêu gọi chúng ta là người giỏi nhất trong khu vực làm của mình.
Just like Daniel and Joseph.
Giống như Daniel và Joseph.
We were called to respect our boss.
Chúa kêu gọi chúng ta phải kính nể sếp của mình.
We were called to love our coworkers.
Và yêu mến đồng nghiệp của mình.
Now how are they going to fire you when you're the best worker they have?
Làm sao họ có thể đuổi việc quý vị khi quý vị là người giỏi nhất?
Being obedient to God naturally gives you job security.
Khi chúng ta vâng lời Ngài thì Ngài sẽ cho chúng ta công việc vững bền.
Not only does God call us to put Him first in school and in work.
Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta là người giỏi. Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta đặt Chúa trong việc học và việc làm.
But He calls us to put Him first at home as well.
Mà ở trong gia đình nữa.
A long time ago, when I first got closer to God.
Lúc tôi bắt đầu biết đến Chúa.
My parents would often ask me this question.
Ba mẹ tôi thường hỏi tôi câu hỏi này.
John, do you love God more than your parents?
Con có yêu mến Chúa hơn ba mẹ không?
And I said yes.
Và tôi trả lời là có.
But I love you second.
Nhưng con thương ba mẹ sau khi con yêu mến Chúa.
And they would be extremely sad and disappointed.
Họ rất buồn bực và thất vọng.
They called me đứa con bất hiếu.
Họ chửi tôi là một đứa con bất hiếu.
This made me really sad.
Điều này làm tôi rất buồn.
Sad because they couldn't understand that if I place God first.
Buồn vì họ không thông cảm và hiểu là nếu tôi có thể đặt Chúa ưu tiên.
I can love them so much more.
Thì tôi có thể thương họ gấp mấy lần nữa.
Because God calls me to be faithful and obedient to my parents.
Đó là vì Ngài kêu gọi chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình.
John 15:5 it says this.
Trong Giăng đoạn 15 câu 5 nói rằng
Apart from me, you can do nothing.
Vì ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được.
And the Bible is correct.
Kinh Thánh nói rất đúng.
Apart from God, I am nothing.
Nếu không có Chúa, tôi không là gì cả.
You try to separate God from John Huynh and you get the most disobedient child.
Nếu quý vị muốn tách Chúa ra khỏi đời sống của John Huynh thì tôi sẽ trở thành một đứa con bất hiếu thật sự.
You wouldn't believe it, but my mom and I used to fight a lot. We used to argue a lot.
Quý vị sẽ không tin nhưng tôi và mẹ tôi thường cãi lộn rất nhiều.
I take a hairspray bottle and throw it near her.
Tệ đến nỗi mà tôi lấy cái lon xịt tóc mà quăng gần chúng mẹ tôi.
I take money from my dad and run away from home.
Và đôi lúc tôi ăn cắp tiền và trốn ra khỏi nhà.
And I don't know if Pastor Vin remembers this, but he would come and visit my home several times a month.
Tôi không biết Mục sư Vin có nhớ không, nhưng Mục sư Vin phải đến thăm hỏi tôi vài ba lần trong một tháng.
But when I first attended, when I started to attend this church,
nhưng sau khi tôi bắt đầu đến nhà thờ này,
I started to place God first in my life.
Và bắt đầu đặt Chúa lên cuộc sống của tôi.
Everything changed.
Mọi thứ đều thay đổi.
I don't know if you noticed, but I have a great relationship with my family.
Tôi không biết quý vị có nhận ra không, nhưng tôi có một mối quan hệ rất ôn hòa với gia đình của tôi.
I can't even remember the last time I argued with my mom.
Tôi không nhớ được lần cuối mà tôi và mẹ tôi cãi lộn.
I tell her every night before I go to bed I love her.
Trước khi đi ngủ mỗi tối tôi đều nói con yêu mẹ.
You want your son or daughter to be obedient?
Nếu quý vị muốn con cái của mình hiếu thảo hơn nữa.
You want them to love you more?
Muốn chúng thương mình hơn nữa.
Put God first in your home.
Hãy đặt Chúa trong đời sống của quý vị.
Parents and grandparents, you have such a big important role to play for your kids' life.
Các ông và bà, quý vị là những nhân vật rất quan trọng trong cuộc sống của cháu quý vị.
No matter if your kids are 5 years old, 25 years old or 40 years old.
Không cần biết con quý vị năm 25 hoặc là 40 tuổi, họ cần
You have such a big impact in their lives.
Họ cần noi gương của quý vị.
Even when it comes to dating relationships.
Khi con quý vị quyết định chọn một người phối mẫu ở trong tương lai.
Don't let your children compromise their relationship with God by dating someone outside of the church.
Đừng để họ quen với người ngoại đạo.
Or even let them marry someone, or let them date someone weak in the Christian faith.
Thậm chí là quen với người Cơ Đốc nhân yếu đuối.
So many Asian parents go to church.
Có nhiều gia đình Á Châu đến nhà thờ.
They say they put God first in their lives.
Họ cho rằng là họ đặt Chúa trên cuộc sống của họ.
But when they go home, they sacrifice their kids' spiritual life, relationship with God.
Nhưng họ về nhà và hy sinh mối quan hệ của con họ và Ngài.
Go for her, she's a doctor.
Thương cô ấy đi, cô ấy là bác sĩ.
Go for him, he's a lawyer.
Anh ấy là luật sư giàu có.
Go for her, she's pretty and she's a doctor.
Hay là cô ấy đi, cô ấy không chỉ đẹp mà là một bác sĩ tài ba nữa.
Oh, he's not a Christian yet?
Anh ta chưa là một người Cơ Đốc nhân.
That's okay. He can learn to be a Christian.
Không sao, anh ta có thể tiếp nhận Chúa trong tương lai.
And you wonder why they have terrible marriages.
Rồi quý vị hỏi tại sao gia đình của họ tan vỡ.
Or why their kids won't go to church anymore.
Và tại sao họ không muốn đến nhà thờ nữa.
There's a Vietnamese proverb.
Có một câu tục ngữ.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Dạ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
But they would rather have their kids marry someone of great wealth.
Họ muốn con của mình cưới một người giàu sang.
Rather than someone of great character.
Hơn là một người đạo đức.
They don't understand that God won't let a person of great character go poor.
Họ không hiểu là Chúa sẽ không để một người đạo đức trở thành nghèo nàn.
Hưng has been dating my sister Christy.
Khi mà Hưng quen với em gái của tôi Christy.
I only ask two things from him.
Tôi chỉ yêu cầu Hưng hai điều mà thôi.
Number one, stay close to God.
Điều thứ nhất là em hãy kính sợ Chúa.
And number two, when you become a nurse, make sure you're the best nurse there is.
Điều thứ hai là sau khi em trở thành một người y tá, hãy làm hết khả năng của mình trong lĩnh vực đó.
And out of these two requirements,
nếu Hưng có thể làm được hai điều đó,
I'm confident that he will love my sister.
Thì tôi biết rằng Hưng có thể thương yêu em tôi.
And that he will also take care of my sister financially.
Tôi có thể bảo đảm đời sống của em tôi.
Because true Christian men love their wives as much as God loves His church.
Vì một người Cơ Đốc nhân thật sự sẽ thương yêu vợ mình giống như Chúa yêu Hội Thánh.
And how much does God love His church?
Và Chúa yêu Hội Thánh bao nhiêu?
God loved His church so much that He gave His life for the church.
Chúa yêu Hội Thánh đến nỗi ngày phó sự sống của mình cho Hội Thánh.
And because true Christian men give their best in the work field.
Những người theo Chúa thật sự sẽ làm hết khả năng của mình trong lĩnh vực.
And they don't pay you little when you're the best.
Và họ sẽ không trả lương thấp đâu khi chúng ta là người giỏi nhất.
I want you to turn with me to Mark chapter 10 verse 29 to 30.
Tôi muốn quý vị lật qua sách Mác đoạn 10 câu 29 đến 30.
Mark chapter 10 verse 29 to 30. And it says, "Assuredly I say to you that there is no one who has left home, brothers or sisters or fathers or mother or wife or children or lands for my sake in the Gospels."
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha em, con cái, đất ruộng.
Who shall not receive 100-fold now in this time? Houses, brothers, sisters, mothers, and children, and lands, with persecution, in this age to come eternal life.
Mà chẳng lãnh được đang bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bấp bớ và sự sống đời đời trong đời sau.
Do you know what Jesus is saying?
Quý vị có hiểu Đức Chúa Trời đang nói điều gì không?
He's saying that it might seem like you're sacrificing something for him.
Ngài nói là đôi lúc quý vị nghĩ rằng đang hy sinh điều gì đó để theo Ngài.
But he's promising that if you put him first,
nhưng nếu quý vị đặt Chúa lên trên hết,
he will give you 100 times better life here on this earth.
Chúa hứa sẽ cho chúng ta gấp trăm lần những gì chúng ta đang có trên thế gian này.
Not 100 times when you get to heaven.
Không phải chỉ gấp trăm lần ở trên thiên đàng,
but 100 times now.
Mà gấp trăm lần ở trên thế giới này.
That when we follow Jesus and become like him.
Và khi chúng ta đi theo Ngài và trở thành giống Ngài,
he will give us 100 times better life with your family.
Thì chúng ta sẽ có một cuộc sống ơn phước gấp trăm lần với gia đình.
Your marriage.
Với hôn nhân.
Your work.
Việc làm.
Your school.
Việc học.
And even this church.
Và việc thờ phượng ở trong nhà thờ này.
And when this world ends.
Và khi thế gian này chấm dứt,
he will bless us with heaven.
Chúa sẽ ban cho chúng ta một nơi thiên quốc.
Brothers and sisters,
các ông bà anh chị,
it's never too late to put God first in your life.
Không có trễ đâu để chúng ta bắt đầu đặt Chúa trên cuộc sống của mình.
I encourage you to put God first in your life and in your homes.
Tôi khuyên quý vị đặt Chúa lên trên hết trong đời sống và trong gia đình của mình.
I promise you, no one has bigger dreams for you than God.
Tôi hứa là không ai muốn quý vị có một cuộc sống.
No one has bigger dreams for you than God.
Không ai có sự nguyện vọng lớn hơn cho chúng ta ngoài Chúa ra.
No one wants you to have a better life than God does.
Không ai muốn quý vị có một cuộc sống ơn phước hơn đấng tạo hóa quý vị.
Amen.
Amen.
Thank you. Let's pray. Father in heaven, I pray, Father, that as a church, Father, as individual followers of you and as this church, Father, that we will place God first in your life, in our life, Father, that whatever hard decision there might be, whatever life decision or work experience, Father, or I pray that we will always seek to make you happy, to put you first in our lives. And Father, that you will fulfill your promise, that you will give us 100 times better life now so that we can live and witness to others about you. Father, so we leave our hearts and we leave this church in your hands. In your name we pray. Amen.